nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 65. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Trì thử nghĩ dĩ xử thế, tất tri vạn sự giai không. Nhiệm tha phong lãng, khởi giữ ngã hà can. Diệt tri nhân tình thế thái, phân vân vãng phục. An nguy khổ lạc, tùy ngộ nhi an. Đây là nói xử thế. Xử thế dùng cách nói hiện đại để nói là phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại. Đây gọi là xử thế. Nếu bạn dùng được nguyên lý nguyên tắc của Kinh Kim Cang để xử thế, trong kinh nói với chúng ta, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, như xương như điện chớp, nên quán sát như thế. Những lời nói này phải thường xuyên để ở trong tâm, phải khắc ghi trong lòng, phải ứng dụng vào trong sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài của chúng ta. Bạn cần có thể dùng được. Như thế nào là dùng được, như thế nào là không dùng được? Mấy câu nói này dưới đây chính là bộ dạng của dùng được. Dùng thuật ngữ của cửa Phật chúng ta để nói là công phu đắc lực. Dáng vẻ của công phu đắc lực chính là biết dạng pháp giai không. Biết được dạng pháp giai không thì bạn sẽ không khởi phân biệt chấp trước. Ở trong tất cả pháp, bạn đã không chấp trước rồi. Người khác chấp trước, chúng ta không chấp trước. Người khác phân biệt, ta không phân biệt. Ta ở trong cái xã hội này được rất tự tại. Bạn chấp trước, ta tùy thuận bạn chấp trước. Bạn phân biệt, ta tùy thuận bạn phân biệt. Đây là hằng thuận chúng sanh. Tuy là tùy thuận mà ta biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch. Phần trước nói không sai nhân quả, rõ ràng, sáng tỏ. Quyết định không mê hoặc, quyết định không dính nhiễm. Khi cái cảnh giới đó không thể chuyển trở lại được, không chuyển lại được là chúng sanh họ mê quá sâu rồi. Chúng ta biết cách nghĩ này, cách nhìn này, cách làm này của họ, quả báo gì sao không tốt, sẽ đem đến rất nhiều khổ nạn. Bạn khuyến cáo họ, họ không nghe. Bạn giải thích với họ, họ nói bạn lo lắng quá nhiều, họ không thể tiếp nhận. Lúc này thì làm thế nào đây? Mặt họ khởi sóng gió, đâu có liên quan gì đến ta. Người tu hành phải siêu diệt. Đây là tôi thường nói, chúng ta ở trong cái thế gian này nên làm người xem kịch, không nên làm người diễn kịch. Diễn kịch rất vất vả, xem kịch rất tự tại. Không vất vả. Những người nào diễn kịch vậy? Người có phân biệt chấp trước đang diễn kịch. Bạn thấy đời sống của họ có khổ, có vui. Người xem kịch không có, rất tự tại. Không nên đi diễn kịch. Họ diễn kịch của họ, ta xem kịch của ta, là bạn tự tại rồi. Xem kịch Đây chính là Phật Bồ Tát ở cái thế gian này, gọi là du hí thần thông. Rõ ràng tục ngữ Trung Quốc chúng ta cũng thường nói, kẻ trong cuộc thì tối, kẻ ngoài cuộc thì sáng. Sao thấy sáng vậy? Bởi vì họ không có quan hệ lợi hại, không có lợi hại được mất, cho nên cái nhân nhân quả quả này thấy rất rõ ràng. Người trong cuộc thì sao? Họ có quan hệ lợi hại, cho nên cách nghĩ cách nhìn của họ thường hay có sai lầm, có sai lệch. Chỉ có người ngoài cuộc thấy rõ ràng. Chúng ta học Phật nên làm người ngoài cuộc. Cái cuộc đó chính là lục đạo luân hồi. Chúng ta cần phải có năng lực thân ở trong cuộc, tâm thoát khỏi lục đạo, không ở trong lục đạo, ngay thế gian mà thoát khỏi thế gian, vậy thì mới tự tại. Có biện pháp hay không vậy? Có. Dùng biện pháp gì vậy? Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật giúp chúng ta ở ngay trong thế gian này mà thoát khỏi thế gian, được đại tự tại. Diệt tri nhân tình thế thái, phân dân giảng phục. Cái thế gian này nhân nhân quả quả, vừa nhìn liền biết ngay, biết rất rõ ràng. An nguy khổ lạc là chúng sanh, tướng chúng sanh. Bồ Tát tùy thuận, ở trong đây tùy ngộ nhi an. Họ vì sao an vậy? Bởi vì họ không chấp tướng. Chúng sanh ở trong khổ, họ thật sự có khổ thọ, họ có thọ khổ. Bồ Tát ở trong cái cảnh giới này không thọ, họ không cảm giác thấy họ thọ. Chúng sanh ở trong thuận cảnh có lạc thọ, Bồ Tát ở trong thuận cảnh không có lạc thọ, không có cảm giác thấy vui. Tâm của Bồ Tát vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là tâm bình đẳng. Khổ lạc ưu hỷ là sống lên xuống không bình đẳng, đó gọi là tâm chúng sanh. Sở dĩ tâm Phật Bồ Tát là bình đẳng. Tôi ở phần trước cũng đã từng nói qua với các vị, tôi nêu cái thí dụ cúng Phật này. Chúng ta bình thường ở trong nhà cung phụng cúng dường Phật, ở trong chùa chiền đạo tràng cúng dường Phật, vật cúng dường rất nhiều, rất trang nghiêm. Đây là khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Nếu như nói bản thân tu hành thì không cần thiết, không cần thiết vật cúng dường hương hoa nhiều như vậy, không cần thiết. Cái này Phật Bồ Tát không xem, Phật Bồ Tát không cần, là để tiếp dẫn chúng sanh. Như thế chúng ta biết Phật Bồ Tát không xem, thì cái mà bản thân bạn cúng ở trong nhà là để cho bạn xem. Vì bản thân bạn đã chấp tướng rồi. Ở trong vật cúng dường, điều quan trọng nhất là một ly nước trong. Cúng một ly nước, hương hoa không có cũng không sao. Cúng một ly nước, nước đại biểu cho cái gì vậy? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng, nhìn thấy ly nước này, tâm của ta phải thanh tịnh giống như nước vậy, bình đẳng như nước vậy, là biểu thị cái ý này. Từng giây từng phút nhắc nhở bạn không nên quên tu hành, chính là tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Ở trong môi trường cực không thanh tịnh, tu tâm thanh tịnh. Ở trong rất không bình đẳng, tu tâm bình đẳng. Đó mới gọi là công phu, mới gọi là tu hành. Cho nên Bồ Tát là tùy ngộ nhi an. Đạo lý của nó là ở chỗ này. Trì thử nghĩa dĩ đương đại nhiệm, tác đại sự dĩ bất trước tướng cố, sự lai tức ứng, tâm thần thái nhiên, bất vi sở động, điều lý trật nhiên, đầu đầu thị đạo. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ. Người thế gian bởi do trong đời quá khứ tích đức tu thiện, nên trong đời này được phước báo lớn. Người được phước báo lớn ở thế gian này phần lớn đều là nhân vật lãnh tụ, đều là nhân vật quản lý đại chúng, bạn chỉ quy rất nhiều người. Phước lớn giống như tổng thống quản lý quốc dân của một quốc gia này. Phước nhỏ một chút giống như bạn là ông chủ của công ty, nhân viên của bạn có mấy trăm người, mấy ngàn người. Cái này là phước nhỏ. Bất luận là sự nghiệp lớn hay là sự nghiệp nhỏ, nói tóm lại bạn đều là nhân vật lãnh tụ. Bạn không chỉ lo nghĩ cho riêng bạn, bạn còn phải lo nghĩ cho mỗi một phần tử ở trong cái đoàn thể này, đời sống của họ, tiền đồ của họ. Cái trách nhiệm này trọng đại, người là đương đại nhiệm, tác đại sự. Nếu như chúng ta ứng dụng đạo lý của Kinh Kim Cang, nguyên lý nguyên tắc mà trong Kinh Kim Cang đã nói, thì bạn nhất định là vị lãnh tụ vô cùng thành công. Bạn sẽ làm rất thành công. Bạn sẽ được quần chúng ủng hộ, sẽ được quần chúng kính yêu. Kiến công lập nghiệp. Vì sao vậy? Bởi vì không chấp tướng. Cái không chấp tướng này, tâm của bạn thanh tịnh, vừa mới nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Dùng loại tâm này để quản lý đại chúng thì người nào không phục chứ? Quả thật là có thể khiến chúng sanh tâm phục khẩu phục, nghe theo sự chỉ đạo của bạn. Và bản thân bạn thật sự là thân tâm tự tại, việc đến bạn có trí huệ, bạn biết ứng phó vừa đúng tốt. Sự việc qua rồi, thân tâm thản nhiên, chúng ta nhìn thấy thường thường hiện nay những vị lãnh tụ, người làm lãnh tụ khổ không thể tả. Cái sự nghiệp này càng lớn càng khổ, từ sớm đến tối cái đầu óc đó đều đang lo nghĩ, nghĩ cái này nghĩ cái nọ, phải ứng phó như thế nào, cầu phát triển như thế nào, sắp xếp ra làm sao, vọng niệm không dừng, phiền não vô biên. Họ không biết Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nếu họ biết Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là khỏe rồi, họ liền vui vẻ, họ liền tự tại, họ là thật sự hưởng phước rồi. Cái sự nghiệp lớn này có cần suy nghĩ không vậy? Không cần. Nghĩ là vọng tưởng, cái mà trong vọng tưởng thiết kế ra không tránh khỏi có sai lầm, không tránh khỏi có tổn hại. Cái mà trong trí huệ sanh ra quyết định không có sai lầm, Cho nên cái người làm việc lớn, người lãnh tụ lớn, họ có cần suy nghĩ hay không? Họ không cần suy nghĩ. Ai suy nghĩ vậy? Cấp dưới thay họ làm việc, thư ký của họ, tham mưu của họ, để họ suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ xong rồi, đem đến xem qua là biết rồi. Biết bạn sai chỗ nào, bạn đúng chỗ nào, sai rồi sửa như thế nào thì đem đi sửa. Bản thân vô sự. Tại vì sao họ nhìn qua liền biết là đúng hay không vậy? Tâm họ thanh tịnh, họ có trí huệ. Người nghĩ dùng tâm ý thức, họ không dùng tâm ý thức. Họ không lo nghĩ. Chỉ có người không lo nghĩ mới thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ. Cho nên một người làm lãnh tụ không nên lo nghĩ. Xem qua người ta làm ra cái phương án này, đem đến bạn có thể dùng trí huệ để phán đoán đúng sai, lợi hại, được mất. Bạn chỉ đạo họ, cái này là được rồi. Đây nhất định cần tâm thanh tịnh. Đây không động đậy. Bất kể sự việc rắc rối như thế nào, tâm thanh tịnh quyết không bị nó làm dao động. Phán nhi, điều lý, trật nhiên, đầu đầu thị đạo. Sự việc phiền phức đi nữa, rối loạn đi nữa, đến trước mặt họ đều rất rõ ràng, rành mạch, ngăn nắp thứ tự. Đây là kim cang bát nhã dùng vào chỗ làm việc. Bất luận việc lớn việc nhỏ, bạn chỉ cần có kinh kim cang bát nhã, vậy liền vui vẻ, tự tại, chân thật. Thế xuất thế pháp, tất cả nhiếp hết. Chúng ta từ trong đoạn kinh văn này hãy thể hội thật tỉ mỉ. Quả thật, pháp thế gian, làm người, xử sự, gánh vác, đảm nhiệm việc lớn. Pháp thế gian không thể tách rời bát nhã ba la mật. Pháp thế gian từ Tu Đà Hoàng tiểu thừa đến quả vị Như Lai viên giáo đại thừa cũng không lìa khỏi kim cang bát nhã ba la mật. Tất cả nhiếp hết, phụng trì mọi việc, mọi lúc đều tu. Kim cang bát nhã ba la mật ở đâu vậy? Ở mặc áo, ở ăn cơm, ở làm việc, ở xử thế, ở đối nhân, ở tiếp vật. Không có việc gì là không phải. Thế Tôn lúc khai kinh thì hiện cho chúng ta thấy, vào đại thành xá vệ khất thực, đó là công việc mỗi ngày của người xuất gia. Đắp y mang bát là đời sống. Ở trong từng ly từng tí hiển thị kim cang bát nhã ba la mật viên mãn. Phật không chỉ là biết giảng, cái mà Ngài nói chính là đời sống của Ngài, chính là tâm hạnh của Ngài. Phật không lừa dối người. Kim cang bát nhã chính là chân như bổn tánh, chính là tánh đức bộc lộ tự nhiên. Phàm phu chúng ta để mê mất tự tánh, đã chướng ngại tánh đức. Cái mà chúng ta biểu hiện là tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay, cũng thật sự ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong đối nhân sự thế tiếp vật, cũng là biểu hiện đầy đủ. Biểu hiện cái gì vậy? Tập khí phiền não từ vô thủy kiếp, bất lực đau khổ. chúng ta sống là cái đời sống này. Đây chính là hoàn toàn tương phản với Kim Cang Bát Nhã rồi. Cho nên phải biết, nó là tất cả nhiếp hết, phụng trì từng việc. Từng việc đều hiển thị ra Bát Nhã Ba La Mật viên mãn, mỗi lúc đều tu. Từng phút từng giây đều không có tách rời. Thọ dụng mỗi lúc, đâu đâu cũng là Phật Pháp. Phật Pháp ở đâu vậy? Phật Pháp là ở mọi lúc, ở mọi nơi. Ở trong khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta, không có Pháp nào không phải Phật Pháp. Nếu như mê rồi, thế thì không có Pháp nào là Phật Pháp. Giác ngộ rồi, thì không có Pháp nào không phải Phật Pháp. Mê rồi, thì không có Pháp nào là Phật Pháp. Vấn đề là ở ngay trong khoảng một niệm giác hay mê. Tướng của giác là gì vậy? Là vô trụ sanh tâm. Đây là hình ảnh của giác ngộ, tướng của giác ngộ. Tướng của mê là gì vậy? Tướng của mê là vọng tưởng chấp trước. Đây là mê. Chúng ta ở trong tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, phải từng giây từng phút kiểm điểm. Ta tại vì sao lại khởi phân biệt chấp trước? Mê rồi, lại mê rồi. Một người thường xuyên biết mình mê, thì họ không mê nữa. Người mê không biết mình mê. Người biết mình mê thì người này là sắp khai ngộ, là có khả năng quay đầu. Chúng ta ngày nay không cầu gì khác, chỉ cầu thường xuyên cảm thấy mình mê. Biết mê ở chỗ nào, đây là bắt đầu giác ngộ rồi. Từ đó cho thấy Kinh Kim Cang Bát Nhã không thể không học. Quan hệ của Kim Cang Bát Nhã đối với đời này của chúng ta là quá lớn rồi. Cho dù không học Phật, không cầu giảng sanh, thì chúng ta có hy vọng sống một đời hạnh phúc, vui sướng, mỹ mãn không? Nếu bạn muốn đạt đến mục tiêu này, thì bộ kinh này quả thật là có thể giúp được. Hơn nữa là rất dễ dàng khiến bạn mãn nguyện. Nếu như dùng bộ kinh này giúp chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì không có người nào không giảng sanh. Không những giảng sanh mà phẩm vị còn rất cao, phẩm vị không thấp. Xin mời mở bản kinh ra, trang thứ 78, xem kinh văn đoạn 61. Tổng thị danh đề: Phật cáo Tu Bồ Đề, thị kinh danh vi Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, dĩ thị danh tự Nhữ Đương Phụng Trì. Tôn giả, vì đại chúng chúng ta, thỉnh thị đề kinh, tiện cho chúng ta có được cương lĩnh tu hành. Trên thực tế, ở trong đời sống thường ngày, Thế Tôn vô cùng từ bi, hữu cầu tất ứng, đem đề kinh này tuyên bố ra cho chúng ta rồi. Tên của kinh là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đại ý của đề kinh này ở phần trước đã giảng qua, ở chỗ này có thể tỉnh lược. Hai câu nói dưới đây Thế Tôn dặn dò chúng ta, do danh từ ấy ông nên phụng trì. Mời xem tiểu chú. Đây là khiến người nhìn thấy tên mà nghĩ nghĩa, dựa vào tên mà hội thể. Nên biết nghĩa kinh đều là nên không có chỗ trụ, cho nên phải mau đoạn trừ ngã kiến, thì phiền não chướng trừ và nghiệp chướng báo chướng cũng theo đó đều trừ hết vậy. Tam chướng tiêu trừ thì pháp báo ứng ba thân hiện viên mãn. Đoạn này là lời giải thích giáo giới của Thế Tôn đối với chúng ta, muốn chúng ta từ trên tên đệ kinh cần phải liên tưởng đến nghĩa lý mà bộ kinh này nói. Đây là công phu ban đầu. Chúng ta thường nói thọ trì độc tụng, cái này là công phu ở mức thấp nhất. Nếu như không thể từ trong đề kinh liên tưởng đến nghĩa lý mà trong kinh nói, lời giáo huấn mà trong kinh đã chỉ bảo, thì chúng ta cho dù là độc tụng cũng không đạt được lợi ích. Nếu như người công phu sâu một chút thì dựa vào tên liền hội thể rồi. Cái này là người thọ trì sâu, là giống như Đại sư Huệ Năng, Lục Tổ Thiền Tông trước đây, nghe Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang, nghe đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nó thực ra là sao? Nếu nói từ kinh văn, đại khái chỉ giảng được 1/4 là Ngài đã khai ngộ rồi, đã minh tâm kiến tánh rồi. Thể chính là tâm tánh, dựa vào tên hội thể. Đây là Đại sư Huệ Năng làm được rồi. Ngài tại vì sao có thể làm được vậy? Cái ý nghĩa này chúng ta ở phần trước cũng đã từng tiết lộ qua. Tam học, tam tuệ, viên dung thành một thể, là có thể vào cái cảnh giới này. Chúng ta ngày nay nghe kinh, nếu có thể làm được thấy tên nghĩ nghĩa là đã khá rồi, coi như bạn không có học uổng phí. Bạn còn có thể nghĩ đến lời giáo huấn trong kinh, phát nguyện y giáo phụng hành. Mà lời khai thị quan trọng nhất trong bổn kinh chính là ưng vô sở trụ. Câu nói này ở trong bổn kinh có thể nói là một câu kinh văn quan trọng nhất suốt từ đầu đến cuối. Chúng ta hiểu rõ sự việc này, nhất định cũng có thể liên tưởng đến Kim Cang Bát Nhã, là trung tâm của 600 quyển Đại Bát Nhã. Vô trụ đã là cốt lõi của Kim Cang Bát Nhã, thì đương nhiên cũng là trung tâm của 600 quyển Bát Nhã. Từ đó cho thấy tầm quan trọng của hai chữ vô trụ này. Chúng ta cần tận tâm làm. Vô trụ chính là không chấp trước, không chấp trước tướng pháp, không chấp trước tướng phi pháp. Hai bên có không đều không trụ. Đây chính là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thật sự không trụ rồi thì giống như hiệu quả mà dưới đây nói, có thể được một phần, hai phần không trụ, thì bạn có thể được một phần, hai phần lợi ích. Đúng như cái gọi là phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Đây chính là lợi ích chân thật. Đại sư Huệ Năng tại vì sao có thể minh tâm kiến tánh vậy? Ngày quả thật là sau khi nghe rồi hiểu rõ, hai bên có không thể đều buông xả. Người này cao minh, thật sự buông xả được. Đây vừa nghe liền khai ngộ, vừa ngộ liền buông xả, vừa buông xả liền chứng quả ngay. Cho nên phải mau mau đoạn trừ ngã kiến. Chúng ta phải xem sự việc này là sự việc quan trọng nhất, là việc phải gấp rút làm, quyết định không thể có một chút chậm trễ. Làm gấp rút đoạn ngã kiến. Chúng ta dựa vào trong kinh văn để nói tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, phải ở trong đây hạ công phu. Ngã kiến tướng ngã nếu như đoạn rồi thì bốn tướng bốn kiến thấy đều đoạn, một đoạn tất cả đoạn, vậy thì phiền não chướng trừ rồi. Không những kiến tư phiền não không còn nữa, trần sa phiền não cũng đoạn. Trần sa phiền não ở đâu vậy? Ở tướng chúng sanh, ở tướng thọ giả. Vô minh phiền não nhất định cũng có thể phá được mấy phần? 41 phẩm vô minh cũng có thể phá được một hai phần. Cho nên nghiệp chướng tiêu rồi, báo chướng cũng tiêu. Nghiệp chướng là kiến tư phiền não, báo chướng là quả báo ở trong lục đạo luân hồi. Báo chướng trừ rồi chính là nói bạn đã thoát khỏi lục đạo luân hồi, không còn ở trong luân hồi nữa, đã dứt sanh tử, ra khỏi tam giới. Cái thân thể này tuy ở đó mà không có quan hệ gì, chứ không phải nói chứng được cái cảnh giới này thì người này lập tức liền chết ngay. Không phải nói như vậy. Mọi người chớ nên hiểu lầm. Chứng được cái cảnh giới này với cái bạn nói là không còn sanh tử nữa, lục đạo luân hồi không còn, thân thể chúng ta vẫn ở thế giới này. Ở thế giới này là thân Bồ Tát. Người ta thường nói lắc thân một cái liền biến. Chúng ta cái thân này không cần lắc đã biến rồi. là từ phàm phu biến thành Bồ Tát. Bồ Tát thừa nguyện tái lai. Ở thế gian này trụ thế lâu mau tùy ý, lâu mau tùy ý. Muốn trụ lâu mấy năm không sao, muốn đi ngay lập tức liền đi, là tự tại như vậy. Vậy lúc họ trụ lâu hay mau ở thế gian này, họ không vì cái gì khác, họ đối với thế gian hoàn toàn không lưu luyến. Lâu mau do duyên, do bên chúng sanh. Chúng sanh có cảm, họ liền trụ lâu một chút. Khi cơ duyên hết rồi, hết rồi tức là chúng sanh đối với họ không tin nữa, không muốn học với họ nữa, bản thân họ liền đi ngay, đi đến thế giới khác. Vào lúc này, không gian sống của họ mở rộng. Tận hư không khắp pháp giới là không gian sống của họ. Thế giới nào duyên chín mùi, liền hiện thân đến thế giới đó. Giống như điều mà trong Phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân gì độ được, họ liền hiện thân ấy. Không chỉ hiện một thân. Nếu như có rất nhiều thế giới, cơ duyên chúng sanh đều chín mùi, họ có thể hiện rất nhiều thân. Tùy tâm mà ứng lượng. Nếu như điều mà trong Kinh Phạn Dương nói, Thiên Bá Ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu bạn vừa vào cảnh giới này, liền Thiên Bá Ức hóa thân, đâu phải là một thân. Phàm phu chúng ta vô phương, không thể phân thân, không thể hiện thân thứ hai. Vì sao vậy? Bởi vì chấp trước cái thân này là ta. Cái thân này là ta thì đương nhiên cái thân khác không phải là ta. Cho nên bạn là vĩnh viễn chết cứng ở trong cái thân này, thật là đáng thương. Phá bốn tướng rồi, không tướng ngã, không ngã kiến, là vô ngã rồi. Cho nên cái ngã đó có thể hiện vô lượng vô biên thân. Đạo lý là ở chỗ này. Đây mới là tiêu nghiệp chướng chân thật. Cho nên Kinh Kim Cang, tiêu nghiệp chướng là đặc biệt hữu hiệu. Vấn đề là cần bạn thật sự làm. Không phải đem ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đọc mấy lần là tiêu hết được. Đọc mấy lần không tiêu nổi, đọc 10 vạn lần cũng không thể tiêu nổi. Phải thật sự làm được mới tiêu hết. Tiêu hết liền được đại tự tại. Cho nên tam chướng tiêu trừ thì ba thân này liền hiện tiền ngay. Chú ý cái chỗ này. Viên hiện. Sao gọi là viên vậy? Một tức là ba, ba tức là một, đó chính là viên. Chỉ cần bốn tướng, bốn kiến vừa phá. Xin thưa cho các vị, tôi vừa rồi mới nói, chúng ta cái thân này vẫn ở thế gian là giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy. Huệ Năng khai ngộ kiến tánh là lúc 24 tuổi. Tuổi không cao, chúng ta xem thấy ở trong Đàn Kinh, lúc Ngài đắc pháp ở Hoàng Mai là 24 tuổi. Sau khi đắc pháp, Ngài cái thân đó chính là tam thân viên hiện rồi. Chúng ta hiện nay cái thân này là thân nghiệp báo. Ngày sau khi giác ngộ, thân kiến không còn nữa, ngã kiến, ngã tướng đều phá. Vì vậy đã chuyển thân nghiệp báo thành tam thân viên mãn. Cái thân này chính là báo thân từ thọ dụng của Ngài, cũng là báo thân tha thọ dụng. Đối với tất cả chúng sanh mà nói, chính là ứng hóa thân. Đối với bản thể của Ngài mà nói thì sao? Chính là pháp thân thanh tịnh. Một tức là ba, ba tức là một. Loại lợi ích thù thắng này thật sự bất khả tư nghị. Đại sư Huệ Năng vì sao không phải không có người kiến tánh, nhưng mà không có người nào thoải mái, mau lẹ thù thắng được giống như đại sư Huệ Năng vậy? Đây quả thật là không có. Thế nhưng trong quá trình tu học, theo thời gian, mỗi một triều đại đều vẫn có mấy người, thật sự là rất đáng quý. Đạo lý ở trong đây chính là cái mà chúng ta thường nói: thấy rõ, buông xả. Có phải thật sự thấy rõ, thật sự buông xả không? Và Kim Cang Bát Nhã suốt từ đầu đến cuối cũng chỉ là vậy, chúng ta thấy rõ, buông xả. Tất tu tương bất trụ lục trần sanh tâm, phóng tại tâm trung, thời thời quán chiếu, khởi tâm động niệm. Thẳng ư lục trần, xảo hữu xúc trước, tiện đương cơ lập đoán, kiên trì bất giải, chí thành khẩn thiết, cầu tam bảo, ai liên nhiếp thọ, phóng quang gia bị, trợ ngã chi lực. Niệm Phật bất đắc lực, diệt toàn do dị tại thử trung dùng công giả. Đoạn nhỏ này, đây là đem biện pháp cụ thể của ông nên phụng trì nói lại một cách đơn giản. Chúng ta phụng trì như thế nào? Tất tu chính là nhất định phải đem bất trụ lục trần sanh tâm. Lời khai thị này phải thường xuyên nhớ kỹ. Bất trụ lục trần, nhi sanh kỳ tâm. Cái ưng vô sở trụ này đem nó giảng rất cụ thể, chính là bất trụ lục trần. Lục trần là gì vậy? Sắc thanh hương vị xúc pháp, không được phép chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Thời thời quán chiếu, chúng ta khởi tâm động niệm có trụ hay không? Có trụ ở trong cảnh giới lục trần không? Nói thật ra, chúng ta nhất định trụ. Họ không trụ đã thành Bồ Tát, thành Phật rồi, đâu phải phàm phu. Phàm phu nhất định trụ. Phàm phu chúng ta rất khổ não, trụ mà không nhận biết mình trụ. Người tu hành dụng công thật sự, họ trụ, họ biết họ trụ, họ nhận ra được, vậy là sáng suốt hơn nhiều so với chúng ta rồi. Chúng ta trụ mà không nhận biết, không biết. Cho nên hiện nay trước tiên phải giác ngộ, biết mình chấp tướng rồi, trụ tướng rồi. Trước tiên phải biết. Cái này chính là bạn bắt đầu giác ngộ rồi. tại khởi tâm động niệm chi xứ, tháng ư lục trần xảo hữu xúc trước. Chúng ta hiện nay không những là hơi có xúc chạm, mà xúc chạm quá nhiều, thực sự là vô lượng vô biên, tập khí sâu dày. Vì thế phải biết hành động dứt khoát, không thể chờ đợi, là ngay lúc này phải đoạn sạch. Vì cách đoạn như thế nào? Vô phương đoạn. Người có thể hành động dứt khoát đã thành tựu rồi. Chúng ta đoạn không nổi, nó thực ra cũng không biết sao gọi là hành động dứt khoát. Nhưng mà có một phương pháp niệm Phật, vừa cảm thấy trong tâm có trụ thì lập tức đem cái ý niệm này chuyển vào trong Phật hiệu A-di-đà Phật ngay, khiến tâm chúng ta không được trụ vào trong trần cảnh của lục trần, đem nó chuyển thành Phật hiệu A-di-đà Phật. Vậy là đúng rồi. Đây dễ dàng hơn thiền tông quá nhiều. Phương pháp tu hành của tông môn phải đoạn. Chúng ta cái chỗ này, ý niệm chuyển thành A-di-đà Phật, chúng ta vẫn có trụ, trụ vào trong A-di-đà Phật. Ý nghĩ đổi trở lại rồi. Thế cái này có lợi ích gì vậy? Lợi ích rất nhiều. Bởi vì cái ý nghĩ đó của bạn trụ vào lục trần, bạn tạo lục đạo luân hồi, bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Ý nghĩ này chuyển vào A-di-đà Phật rồi, A-di-đà Phật không ở trong lục đạo này của chúng ta. Không những không ở trong lục đạo này của chúng ta, cũng không ở thế giới ta bà, mà ở phía tây của thế giới ta bà, trải qua 10 vạn ức cõi nước Phật, ở bên đó có thế giới cực lạc. Cho nên ý nghĩ chúng ta vừa chuyển, liền từ thế giới ta bà chuyển đến thế giới cực lạc của A-di-đà Phật rồi. Cách này tuyệt diệu, cách này không khó, mỗi người đều có thể làm được. Có thể tu hành như vậy là tốt. Ở trong đời này không đoạn kiến tư phiền não, không lìa bốn tướng, cũng ra khỏi tam giới, cũng vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, đến thế giới Tây Phương cực lạc. Cái mà đại đức xưa nói, chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ, cũng chính là nói chúng ta đem cái sự việc phá bốn kiến, phá bốn tướng, đoạn phiền não, minh tâm kiến tánh này, đến thế giới Tây Phương cực lạc hãy làm, gặp được A-di-đà Phật thì làm cái việc này là rất dễ dàng, là không khó. Làm ở thế giới này là rất vô cùng khó khăn, rất không dễ dàng. Cho nên trước tiên cầu giảng sanh thế giới cực lạc, sanh về thế giới cực lạc, lập tức liền nhập vào cảnh giới Kim Cang Bát Nhã. Chúng ta dùng cái phương pháp này, nhất định phải kiên trì, không biến nhát, quyết định không giải đãi. Đại đức tông môn thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Hai câu nói này chúng ta dùng được. Không sợ niệm khởi, niệm khởi chính là trụ cảnh giới lục trần, là chấp tướng. Không sợ niệm khởi, cần giác nhanh, cần chuyển nhanh. Niệm thứ nhất khởi lên là ngũ dục lục trần, thì niệm thứ hai là A-di-đà Phật. Đây là chuyển thật nhanh, đây gọi là thật sự biết dụng công. Người này gọi là người niệm Phật chân chánh. họ biết niệm Phật, họ biết dùng công, công phu đắc lực rồi. Tuy là như thế, chúng ta vẫn phải chí thành khẩn thiết cầu tam bảo gia trì. Cách chí thành khẩn thiết như thế nào vậy? Các vị phải biết, vẫn là chuyển nhanh ý nghĩ. Đó chính là chí thành khẩn thiết. Ý nghĩ chuyển chậm là không có thành ý rồi, khẩn thiết cũng không có. Chí thành khẩn thiết không ở chỗ khác, là ở chỗ chuyển nhanh cái ý nghĩ đó. Ý nghĩ của bạn chuyển nhanh thì A-di-đà Phật và mười phương tất cả chư Phật Như Lai nhất định quan tâm bạn, có thể cảm được chư Phật hộ niệm, phóng quang gia bị. Cái này là chúng ta được sự trợ lực lớn rồi. Loại gia trì này của Phật có khi hiện, có khi ẩn. Ẩn là gia trì trong thầm lặng, bản thân bạn không cảm nhận được. Khi bạn công phu đắc lực, có khi bản thân bạn có thể cảm nhận được Phật gia trì rất rõ rệt. Phật là từng giây từng phút đều ở bên mình.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.